Từ đấy, hai nhà thù oán nhau. Bên ngoài, giả cách hiệp sức với nhau để đánh mặt. Bên trong đều ngó nhau để phòng thích khách. Sau đó Trịnh Tùng nập mưu, giết Lê Cập Đệ. Một số quần thần như Cảnh Hấp và Đình Ngạn nói với vua rằng: Tả tướng nắm binh quyền to như vậy, bệ hạ khó lòng đứng được. Vua nghe nói thế, vừa sợ vừa ngờ, bèn ban đêm chạy ra ngoài cùng với bốn hoàng tử đóng ở thành Nghệ An. Trịnh Tùng cùng với bề tôi lập con thứ năm của vua Anh Tông là Duy Đàm lên ngôi và sai Nguyễn Hữu Liên đi đón vua cũ. Khi về đến Lôi Dương ở Thanh Hóa, Anh Tông bị giết chết. Như vậy Lê Duy Bang ở ngôi 16 năm thọ 42 tuổi, đặt niên hiệu 3 lần là Thiên Hữu 1557, Chính Trị 1558-1571 và Hồng Phúc 1572 và tới tháng 2 1573. Vua Lê Chúa Trịnh Lê Thế Tôn 1573-1599, niên hiệu Gia Thái 1573-1577 và niên hiệu Quang Hưng 1578-1599. Vua Anh Tông có 5 người con trai, 4 người anh đã chạy cùng vua cha vào Nghệ An, còn lại Duy Đàm là con trai thứ 5, sinh tháng 11 năm Đinh Mão 1567, được nuôi ở xã Quảng Thị, huyện Thụy Nguyên. Khi Anh Tông chạy ra ngoài, Duy Đàm còn thơ ấu, không đi theo được. Tả tướng Trịnh Tùng lập lên nối ngôi mới 7 tuổi. Trịnh Tùng cho tìm danh nho vào dạy học cho vua. Vua học ngày càng tấn tới, hiểu biết rộng cả việc trong sách với việc ngoài đời. Tháng 8 năm Canh Thìn 1578, vua cho khôi phục lễ thi hội để lựa chọn nhân tài cho Nguyễn Văn Giai và 3 người nữa đỗ tiến sĩ xuất thân, Lê Quang Hòa và một người khác đỗ đồng tiến sĩ xuất thân. Gần 50 năm chiến tranh Nam Bắc Triều với trên 38 trận đánh lớn nhỏ, hàng vạn dân lành bị xung lính và bị đẩy vào cuộc tàn sát khủng khiếp. Có những trận mỗi bên quân số lên tới 10 vạn người, hai bên giằng co khá quyết liệt. Đến năm Tân Mão 1591, Tiết Chế Trịnh Tùng mở một cuộc hành binh lớn đánh trận quyết định ở Đông Kinh, bắt được Mạc Mậu Hợp, chiếm lại được Kinh Thành. Tháng 2 năm Quý Tỵ 1593, sau khi sửa sang lại được Kinh Thành, cung điện, Trịnh Tùng cho đón vua Lê từ Hành Cung Vạn Lai, Thanh Hóa ra Kinh Thành Thăng Long, Đông Kinh. Ngày 16 tháng 4 năm Quý Tỵ 1593, vua lên chính điện coi chầu, trăm quan đến chào mừng, đánh dấu sự nghiệp trung hưng của nhà Lê đã hoàn thành. Vấn đề đặt ra tiếp theo là công việc ngoại giao với nhà Minh. Sau nhiều cố gắng ngoại giao, đặc biệt là tài đối đáp và thơ phú của Phùng Khắc Khoan và phái bộ sang Yên Kinh năm Mậu Tuất 1598, vua Minh phong cho Lê Duy Đàm là An Nam Đô Thống Sứ, sắc phong và ấn bạc được sứ nhà Minh trực tiếp đưa sang. Cùng lúc đó, thổ quan nhà Minh nhận hối lộ của Mạc Kính Cung, đệ tâu vua Minh, cho Kính Cung trở lại trấn trị Cao Bằng. Tháng 3 năm Kỷ Hợi 1599, tả gian nước Minh là Trần Đôn Lân sai Dương Kiển lập đem ngựa tốt Đại Ngọc Mũ Xung Thiên sang tặng Tiết Chế Trịnh Tùng và xin kết tình láng giềng. Công cuộc trung hưng được hoàn thành, lại được các quan triều trọng vọng. Trịnh Tùng tự xưng làm Đô Nguyên Soái, Tổng Quốc Chính Thượng Phụ Bình An Dương và định lệ cấp lộc cho vua Lê, chỉ được thu thuế 1.000 xã, cấp cho 5.000 lính làm quân túc vệ, 7 con voi và 20 chiếc thuyền rồng, còn lại quyền hành tất cả trong nước đều do Trịnh Vương toàn quyền quyết định. Vua chỉ ngồi chắp tay không làm gì, chỉ giữ cho đại cương Từ đây thực sự bắt đầu thời kỳ mà sử gọi là vua Lê Chúa Trịnh. Ngày 24 tháng 8 năm Kỷ Hợi 1599, vua Băng Hà thọ 33 tuổi, ở ngôi được 27 năm. Trịnh Nguyễn phân tranh Lê Kính Tông 1600 đến 1619, niên hiệu Thuận Đức 1600 và niên hiệu Hoàng Định 1601-1619. Vua Kính Tông quý là Duy Tân, là con thứ của Thế Tông. Khi vua Thế Tông Băng Hà, Bình An Dương Trịnh Tùng cùng với các triều thần cho rằng thái tử, tức là anh của Duy Tân, tính không thông minh, bèn lập con thứ là Duy Tân, khi đó mới 11 tuổi. Duy Tân có tướng mạo hùng vĩ, được triều thần đưa lên ngôi ngày 27 tháng 8 năm Kỷ Hợi 1599. Đại xá, đổi niên hiệu là Thuận Đức, lấy năm Canh Tý 1600 làm năm Thuận Đức thứ nhất. Từ năm này bước sang thế kỷ thứ 17, tình hình chính sự trong nước lại chuyển biến theo một cuộc diện mới. Ở ngoài Bắc, về cơ bản họ Trịnh với tài năng quân sự và thái độ cứng rắn của Trịnh Tùng đã cơ bản dẹp tan được chính quyền họ Mạc ở Kinh Đô và đồng bằng Bắc Bộ. Nhưng các dư đảng của nhà Mạc thì vẫn nổi lên khắp các tỉnh Trung Du và miền Bắc Việt Bắc. Nhà Lê Trịnh vẫn phải nhiều lần phải đem đội quân lớn do Thái Phó Thanh, Quận Công Trịnh Tráng và các thuộc tướng Nguyễn Văn Giai, Nguyễn Cảnh Kiên, Tả Thế Phúc, Nguyễn Khải, Nguyễn Hắc, Nguyễn Duy Thì đem quân đánh Mạc. Cũng vào thời này, vấn đề tranh giành quyền lực và xung đột giữa họ Trịnh ở đằng ngoài và họ Nguyễn ở đằng trong bắt đầu đặt ra, với việc Nguyễn Hoàng tự ý bỏ vào Thuận Quảng. Nhân cơ hội ấy, dư đảng của nhà Mạc lại nổi lên. Trong tình hình đó, vua Lê Kính Tông cùng với Trịnh Xuân, con thứ của Trịnh Tùng, mưu giết Trịnh Tùng nhưng không thành. Trịnh Xuân bị giam vào nội phủ, còn vua Kính Tông thì bị bức thắt cổ chết ngày 12 tháng 5 năm Kỷ Mùi 1619, đổi niên hiệu hai lần. Lê Thần Tông 1619 đến 1643, niên hiệu Vĩnh Tộ 1620-1628, niên hiệu Đức Long 1629-1634 và niên hiệu Dương Hòa 1635-1643. Vua Thần Tông quý là Duy Kỳ, con trưởng của Kính Tông, mẹ là Đoan Tử Hoàng Thái Hậu Trịnh Thị Ngọc Trinh, con gái thứ của Thượng Phụ Bình An Dương Trịnh Tùng. Sinh ra Duy Kỳ vào ngày 19 tháng 11 năm Bính Mùi 1607. Như vậy, Duy Kỳ là cháu ngoại của Bình An Vương Trịnh Tùng. Khi vua Kính Tông bị buộc thắt cổ chết, Bình An Dương tôn lập cháu ngoại của mình là Duy Kỳ lên làm vua, khi đó mới 12 tuổi. Duy Kỳ có tướng mạo đế vương, sống mũi cao, mặt rộng, thông minh, học rộng, mưu lược sâu sắc, giỏi văn chương. Đây cũng là một ông vua có quan hệ thật đặc biệt với nhà chúa, cùng với nhà chúa một nhà vui thuận êm ấm. Tháng 7 năm Quý Hợi 1623, nhân dịp Bình An Vương Trịnh Tùng mất, Trịnh Xuân lại một lần nữa đem quân nổi lên định tranh ngôi chúa. Dương Thế Tử Trịnh Tráng cùng vua đem quân về Thanh Hóa lo dẹp loạn. Năm Canh Ngọ 1630, vua lấy con gái của Dương là Trịnh Thị Ngọc Trúc lập làm hoàng hậu. Việc lấy Ngọc Trúc đã để lại tiếng xấu cho nhà vua sau này. Chẳng là trước đó Ngọc Trúc đã lấy chú họ của vua là Cường Quận Công Lê Trụ, đã sinh ra được 4 người con. Rồi Lê Trụ bị lỗi, phải bị giam trong ngục. Dương lại đem Ngọc Trúc dâng vua. Vua lấy vào cung và triều thần như Trạng Nguyên, Nguyễn Thực, Nguyễn Danh Thế nhiều lần can ngăn vua. Vua không nghe và nói, tốt đã xong việc, lấy gượng vậy. Tháng 1 năm Quý Mùi 1643, vua nhường ngôi cho con là Lê Duy Hiệu. Sau 25 năm làm vua, tự lên làm Thái Thượng Hoàng, còn Hoàng hậu họ Trịnh lên làm Hoàng Thái Hậu. Lê Chân Tông 1643-1649, niên hiệu Thịnh Đức 1653-1657, niên hiệu Vĩnh Thọ 1658 đến 1661 và niên hiệu Vạn Khánh 1662. Duy Hiệu được vua cha nhường ngôi từ lúc lên 13 tuổi, lấy hiệu là Chân Tông. Trong thời gian Chân Tông ở ngôi, có một việc đáng chú ý là vào năm 1646, vua Minh cho sứ thần sang phong cho Thái Thượng Hoàng làm An Nam Quốc Vương. Triều Lê Trung Hưng kể từ Lê Trang Tông đến đây mới được nhà Minh phong Tước Vương. Trước đó chỉ phong An Nam Đô Thống Sứ. Năm Kỷ Mão 1649, ở ngôi được 7 năm, Duy Hiệu chết không có con nối. Thái Thượng Hoàng lại cầm quyền chính, tiếp tục triều Lê Thần Tông. Năm Nhâm Dần 1662, vua Thần Tông bị bạo bệnh, xuống chiếu đổi niên hiệu làm Vạn Khánh năm thứ nhất. Cũng nhân dịp này, vua cho thay đổi ngôi thái tử. Chẳng là trước đó, vì chưa có con nối, nên vua phải lấy Duy Tạo, con riêng của Hoàng hậu Trịnh Thi, làm Hoàng Thái Tử. Nhưng sau đó, Thần Tông có con đặt tên là Vũ Năm. Năm 1662, Nhâm Dần, con đích là Duy Vũ đã lên 9 tuổi. Vua cho lập Duy Vũ làm Hoàng Thái Tử, phế Duy Tạo làm thứ nhân, theo về họ mẹ. Ngày 22 tháng 9 năm đó, vua băng. Như vậy, vua Thần Tông nhà Lê là ông vua thứ hai sau Lê Thánh Tông, có số năm trị vì dài tới 38 năm. Song đặc biệt hơn, Lê Thần Tông trị vì 25 năm, truyền ngôi rồi lại làm Thái Thượng Hoàng. Khi vua mới chết, không có người nối dõi, lại là làm vua thêm 13 năm nữa, thọ 56 tuổi. Ông vua này trị vì trải qua ba đời vương bên phủ chúa Trịnh, từ Bình An Vương Trịnh Tùng đến Thanh Vương Trịnh Tráng, rồi đến Tây Vương Trịnh Tạc. Đời bấy giờ cho vua Thần Tông là bậc vua giỏi, nhưng cũng có chê ở hai điểm: chốn cung di không có đế đô và mê hoặc Phật giáo. Lần thứ hai làm vua, Thần Tông đặt niên hiệu 4 lần. Một là Khánh Đức 1649 đến 1652, Thịnh Đức 1653 đến 1657, Vĩnh Thọ 1658 đến 1661 và Vạn Khánh 1662. Lê Huyền Tông 1663-1671, niên hiệu Cảnh Trị. Huyền Tông tên là Duy Vũ, con của Thần Tông, em của Chân Tông. Khi Thần Tông mất, Vũ mới lên 9 tuổi. Tây Vương Trịnh Tạc theo di mệnh lập lên Duy Vũ là con do Phạm Thị Ngọc Hậu, người làng Quá Nhuệ, huyện Lôi Dương, thọ Xuân Thanh Hóa, sinh ra. Năm Ất Tỵ 1665, mặc dù mới 11 tuổi, nhà vua cũng sách lập chính cung Trịnh Thị Ngọc Án làm hoàng hậu. Trịnh Thị Ngọc Án là con gái thứ của Tây Vương Trịnh Tạc. Khi nhà vua lên ngôi, đón vào trong cung lấy làm hoàng hậu. Bây giờ ở bên Trung Quốc, nhà Minh đã mất, nhà Thanh lên. Tháng 3 năm Đinh Mùi 1667, nhà Thanh sai sứ sang phong cho vua làm An Nam Quốc Vương. Vua Lê sai chánh sứ Lê Hiệu, phó sứ Dương Hạo và Đổng Tôn Trạch sang nhà Thanh nộp lễ cống hàng năm và tạ ơn việc tặng bạc lụa. Đây là lần đầu tiên nước ta có quan hệ ngoại giao với triều Thanh. Ở ngôi được 9 năm, ngày 15 tháng 10 năm Tân Hợi 1671, vua băng hà. Lúc này mới có 18 tuổi, không có con nối dõi. Nhà sử học Phan Huy Chú viết: vua thần thái nghiêm trang, tư chất khoan hậu, ngồi chắp tay giữ nghiệp trước, trong nước yên trị. Lê Gia Tông 1672-1675, niên hiệu Dương Đức 1672-1673 và niên hiệu Đức Nguyên 1674-1675. Vua Huý là Duy Cối con thứ của thần Tông. Trước đây khi thần Tông băng hà, hoàng thái tử Duy Cối có sách chép là Duy Khoái, mới lên 2 tuổi. Dương Trịnh Tạc và Dương Thị là Trịnh Thị Ngọc Lung đón về nuôi ở trong Dương Phủ, dạy bảo, hôn đúc, giúp nên đức tính. Khi Huyền Tông băng hà không có con nói giỏi, Trịnh Tạc bèn xuống chỉ cho Tiết Chế Phủ và các đại thần văn võ trăm quan lập hoàng đệ Lê Duy Cối lên ngôi vua. Khi đó ông mới 11 tuổi. Vua làm lễ đăng quang vào ngày 19 tháng 11 năm Tân Hợi 1671, lấy niên hiệu Dương Đức, tôn chính phi của Dương là Trịnh Thị Ngọc Lung làm quốc thái mẫu. Năm Giáp Dần 1674, vua tôn phong thân sinh mẫu là Lê Thị Ngọc Hoàng, quê ở xã Phúc Lộc, huyện Thủy Nguyên, Thanh Hóa làm chiêu nghi. Nhà vua diện mạo khôi ngô, thân thể dạm dở, tính tình khoan hòa, có độ lượng của một ông vua. Vua ở được 4 năm, mất lúc 15 tuổi, cũng không có con nối. Lê Hy Tông 1676-1705, niên hiệu Vĩnh Trị 1678-1680 và niên hiệu Chính Hòa 1681-1705. Lê Hy Tông có tên là Duy Cấp, có sách chép là Duy Hợp, là con thứ của thần Tông và là em của Gia Tông. Khi thần Tông qua đời, ông còn nằm trong bụng mẹ, nay được 4 tháng. Thần Tông dặn dò Tây Dương Trịnh Tạc bảo hộ, sau này cho Duy Cấp lên nối ngôi. Lúc Gia Tông chết, Duy Cấp lên 13 tuổi, được Tây Dương phò lên ngôi vua, lấy ngày sinh làm Thiên Minh Thánh Tiết. Nhà vua tuân giữ cơ nghiệp có sẵn, rủ tay áo mà hưởng cuộc thạnh trị. Kỷ cương thì chấn hưng, thưởng phạt nghiêm túc và công minh. Phần nhiều, các công khanh đều xứng đáng với chức vụ. Trăm quan kính giữ phép tắc chế độ, nhân dân yên trị làm ăn. Đó là các năm dưới hiệu Vĩnh Trị 1676-1680 và Chính Hòa 1681-1704. Người đời bây giờ ca ngợi là bậc nhất thời Trung Hưng. Tháng 4 năm Ất Dậu 1705, sau khi ở ngôi được 30 năm, vua ban chiếu truyền ngôi cho Hoàng Thái tử Lê Di Đường, rồi sang cung khác. Nhường ngôi rồi, nhà vua còn sống cảnh nhàn 12 năm nữa mới mất, thọ được 54 tuổi. Lê Dụ Tông 1705-1728, niên hiệu Vĩnh Thịnh 1706-1719 và niên hiệu Bảo Thái 1720-1729. Vua Húy là Duy Đường, con trưởng của Lê Hy Tông, được nhường ngôi năm Ất Dậu 1705, sau khi lên ngôi đổi niên hiệu là Vĩnh Thịnh. Bấy giờ thừa hưởng cơ nghiệp thái bình, không xảy binh đao vì chiến tranh Thịnh Nguyễn tạm dừng. Trong nước vô sự, triều đình có làm được nhiều việc tốt, pháp độ được đầy đủ, kỷ cương thi hành được hết. Xứ xa lạ thì dân lễ tỏ vật lòng thành, Trung Quốc thì trả lại đất. Nhà vua rủ tay áo ngồi ở trên, không phải khó nhọc mà mọi việc đâu ra đấy. Khi nói đến cuộc thịnh trị, lúc bấy giờ người ta phải kể đến công lao giúp chính của chúa Trịnh Cương. Trịnh Cương cùng với các bồi tụng và tham tụng Nguyễn Công Hãn, Lê Anh Tuấn, Nguyễn Công Cơ đều là người giúp việc rất đắc lực và liêm khiết. Họ chủ trương cải cách trên nhiều lĩnh vực kinh tế, tài chính, thi cử, tổ chức hành chính và quan lại. Nhưng những cải cách đó chưa thu được kết quả thì Trịnh Cương qua đời. Ngày 20 tháng 4 năm Kỷ Dậu 1729, nhà vua nhường ngôi cho Thái tử Duy Phương, rồi ra ở cung Kiên Thọ, xưng là Thuận Thiên Thừa Vận Hoàng Thượng. Khi đó 49 tuổi, như vậy Lê Vũ Tông làm vua được 24 năm, đặt niên hiệu 2 lần, làm Vĩnh Thịnh 1705-1719 và Bảo Thái 1720-1729. Tháng Giêng năm Tân Hợi 1731, Thái Thượng Hoàng mất, thọ 52 tuổi. Hôn Đức Công 1729-1732 niên hiệu Vĩnh Khánh, và Lê Thuần Tông 1732-1735 niên hiệu Long Đức. Sau khi Hoàng Thái Tử Lưu Duy Phương được vua cha nhường ngôi, ban lời chiếu khá dài nói về công lao khai sáng của Lê Thái Tổ, công cuộc trung hưng và vai trò của các chúa Trịnh, rộng ban ơn đến năm điều cho thần dân cả nước. Nhưng ngôi vua của Lê Duy Phương không đứng vững, vì sau khi Trịnh Cư mất, Trịnh Giang lên nối nghiệp chúa thì tình hình lại thay đổi. Nguyên do là trước đó con trưởng của vua là Lê Duy Tường đã 28 tuổi, được ở ngôi Đông Cung đã 10 năm, lẽ ra phải được truyền ngôi. Nhưng Duy Tường còn có một người em khác mẹ là Duy Phương 19 tuổi, do chính phi Trịnh Thị là con gái Trịnh Cương sinh ra. Trịnh Cương muốn bỏ người con cả để lập cháu ngoại của mình lên ngôi, với quanh co làm ra lời bàn phong quan ban tước, rồi ép vua Vũ Tông phải nhường ngôi cho Duy Phương. Duy Phương lên ngôi ngay lập tức tôn mẹ là Trịnh Thị làm hoàng thái hậu, và lại tiếp tục lấy một chính phi họ Trịnh làm hoàng hậu. Nhưng khi Trịnh Giang lên cầm quyền, muốn tỏ rõ uy quyền, Giang bỏ hết các phép tắc của cha, các chính sách thuế khóa tài chính mà Trịnh Cương cho thi hành từ các năm 1720 đến 1730 đều bị hủy bỏ. Về việc định ngôi vua cũng vậy. Tháng 8 năm Nhâm Tý 1732, Trịnh Giang trước Thái hậu Trịnh Thị Ngọc Trang xuống làm quận quân, vu cho nhà vua có tư tình với các cung phi của người khác. Trịnh Giang bắt ép vua ra ở cung riêng, những thứ cung đốn cho vua dùng thì đều bị bớt xén đi, rồi trước vua xuống làm hôn đức công, dời đến ở một ngôi nhà bên ngoại thành, buộc phải thắt cổ chết vào tháng 9 năm Ất Mão 1735. Giết vua rồi, Giang cho dẫn 12 người con của Vũ Tông vào phủ đường để xem mặt. Duy Tường là con trưởng, đáng được lập làm vua. Giang liền sai biên quan hộ vệ Duy Tường lên cung tử thọ, làm lễ cáo thái miếu và lập lên làm vua, tức là vua Thuần Tông. Duy Tường lên ngôi đổi niên hiệu là Long Đức. Đại xá trong nước, tha bỏ thế thiếu, tha những tiền nộp để chuộc tội còn thiếu chồng chất. Viên quan nào bị lầm lỡ, bị trước bãi đã lâu đều cho xem xét dùng lại. Nhưng Duy Tường làm vua không được bao lâu, chỉ 4 năm sau nhà vua mất, thọ 37 tuổi. Quần thần đang tôn hiệu là Thần Tông Giảng Hoàng Đế. Lê Ý Tông 1735-1740 niên hiệu Vĩnh Hữu. Sau khi Thuần Tông Giảng Hoàng Đế mất, Trịnh Giang cho lập Duy Thuận là con thứ 11 của Vũ Tông, em của Thuần Tông lên ngôi. Mặc dù Thuần cũng có con đã lên 19 tuổi, nhưng Trịnh Giang cho rằng Duy Diễn, con Thuần Tông, tuổi đã trưởng thành và nhận thấy Duy Thận là cháu ngoại bà Thái Phi họ Vũ, mẹ của Trịnh Cương, bà của Trịnh Giang. Trước kia vẫn nuôi nấng, thân ở trong phủ, thân cận yêu thương và có phần dễ kiềm chế hơn. Thế là Giang quyết định cho Duy Thận, khi đó 17 tuổi, lên nối ngôi. Bầy tôi trong triều không ai dám nói điều gì cả. Duy Thận lên ngôi lấy niên hiệu là Vĩnh Hữu. Dưới thời cầm quyền của Trịnh Giang, tình hình trong nước đã mất ổn định. Giang là kẻ vô cùng bạo ngược, không việc gì là không làm, sát hại công thần, tự cho thi tiến sĩ ở phủ đường, giết vua nọ lập vua kia. Vì thế tháng 12 năm Mậu Ngọ 1738, một người tôn thất nhà Lê là Lê Duy Mật và Duy Quý, con của Lê Vũ Tông, Duy Trúc, con của Hy Tông, cùng với một số quần thần bày mưu đốt kinh thành, nhưng việc không thành, họ phải vượt biển chạy vào Thanh Hóa. Giang cho quân đuổi theo nhưng không kịp. Sau vụ đó, Duy Mật bèn chiếm cứ miền Thượng Du vùng Tây Nam, chống nhau với nhà Trịnh ròng rã 30 năm. Từ ngày làm việc bạo nghịch giết vua, Trịnh Giang lấn quyền vua ngày một quá quắt. thêm vào đó lại chơi bời dâm dục, không còn mức độ nào cả. Vì thế Giang bị mắc chứng bệnh, kinh quý, sợ sấm sét. Bọn Quảng Quang là hoàng công phụ, đánh lừa Giang. Chúng đào đất, làm cung, thường trì dưới hầm cho Giang ở. Từ đó Giang không bước chân ra ngoài. Công phụ cùng đồ đảng của hắn càng có dịp chuyên quyền, lũng đoạn triều chính. Các quan đại thần kế tiếp nhau, người thì bị giết, người thì bị phạt. Chính sự trái ngược, thuế khóa nặng nề, lòng dân mong cho chống nổi lên loạn lạc. Lúc ấy hàng loạt các cuộc khởi nghĩa của nhân dân nổ ra ở khắp nơi vùng Hải Dương, thì có Nguyễn Tuyền, Nguyễn Cử, Vũ Trác Oanh. Ở vùng Sơn Nam có Hoàng Công Chất, họ đều lấy danh nghĩa Phò Lê. Dân ở vùng Đông Nam, người đeo bừa, người vác gậy, chạy theo. Chỗ nhiều đến hơn vạn, chỗ nhỏ cũng hàng ngàn, hàng trăm. Quân khởi nghĩa dây các cấp, các thành, triều đình không thể ngăn cấm được. Trước tình hình đó, Trịnh Thái Phi là Vũ Thị, vợ của Trịnh Cương, mẹ của Trịnh Giang và Trịnh Doanh, cho Triệu Nguyễn Quý Cảnh và một số quần thần khuyên Trịnh Doanh đứng ra thay Trịnh Giang để trừ hoạn nạn trong cung phủ. Năm Canh Thân 1740, Trịnh Doanh lên thay Trịnh Giang. Tháng 5 năm ấy, Doanh ép vua truyền ngôi cho Duy Diên, con trưởng của Thuần Tông. Tôn nhà vua đó làm Thái Thượng Hoàng. Như vậy, Ý Tông ở ngôi được 5 năm, khi nhường ngôi mới 21 tuổi. Nhường ngôi rồi, Ý Tông đến ở điện Cần Thọ, được 19 năm thì chết, thọ được 40 tuổi. Lê Hiển Tông 1740-1786, niên hiệu Cảnh Hưng. Hiển Tông tên thật là Duy Diên, là thái tử của vua Thuận Tông, nhưng vì có chú là Duy Thận và Duy Mật khởi nghĩa chống họ Trịnh chuyên quyền, vì thế Duy Diễn bị Trịnh Giang trước ngôi thái tử và bị giam cầm từ lâu. Chúng ta biết rằng Duy Tường tức là Thuần Tông, Duy Thận, Ý Tông và Duy Mật đều là con của vua Lê Vũ Tông. Duy Diên là con trưởng của Duy Tường nên phải gọi Duy Diên, và Duy Mật là chú. Sau khi Trịnh Doanh lên thay ngôi chúa của Trịnh Giang, mới sai người thả Duy Diên và lập lên làm vua, ép vua Ý Tông phải nhường ngôi cho cháu dòng đích. Trong tờ chiếu nhường ngôi của vua Ý Tông có đoạn viết: nghĩ phương xa có nhiều kẻ mạnh, lòng càng rỡ, muốn cho trong ngoài bờ cõi được yên vui, thì chính là theo lễ nên tôn dòng con trưởng, để trọng tôn thống mà thu phục lòng người. Sau khi Ý Tông nên làm Thượng Hoàng ra ở điện Cần Thọ, số xã dân cung phụng được đấy bằng 1/3 trong số 9 phần của các vua Lê thời kỳ này. Theo mô tả của các sách cũ còn lại thì Duy Diên râu rồng mắt phượng, trước là con trưởng nhưng vì ở vào hoàn cảnh nguy hiểm bị ngờ vực, thường đã nếm trải nhiều gian khổ. Vua lên ngôi báo lúc mà trong nước gặp nhiều việc, bốn phương quân khởi nghĩa nổi lên liên tục, không lúc nào yên. Nhưng nhờ có tài giúp đỡ của Minh Dương, Trịnh Doanh, nên 10 năm sau đất nước trở lại thanh bình, bình yên. Dân được an cư lạc nghiệp, người bấy giờ cũng ca ngợi là thời Thái Bình. Phải nói, Lê Hiển Tông là ông vua trị vì lâu nhất trong lịch sử phong kiến nước ta. Số năm trị vì của ông lên tới gần nửa thế kỷ, 47 năm. Bí quyết của ông vua này là sống nhàn hạ và không quan tâm gì đến chính sự. Mọi việc đều do nhà chúa quyết định, từ Trịnh Doanh sau đến Trịnh Sâm. Dưới thời Doanh, vì Doanh tin vào phúc đức của nhà vua nên cố gắng tôn lập và dựa vào. Sau này khi Trịnh Sâm lên cầm quyền chính, lấn bức vua ngày càng quá đáng, song vua vẫn đối xử một cách bình thường. Lúc nào, vua cũng tỏ ra thâm trầm kín đáo. Người ta không thấy góc cạnh, vua thường nói, trẫm rũ tay áo, chắp tay, nhờ nghiệp đã sẵn, cần gì đọc sách, chỉ hát múa, ăn chơi để tiêu khiển mà thôi. Tháng Giêng năm Giáp Thân 1764, vua cho lập Duy Vĩ làm thái tử. Năm Đinh Hợi 1767, Trịnh Doanh mất, Trịnh Sâm làm nguyên soái tỉnh Đô Vương. Tháng 3 năm Kỷ Sửu 1769, xâm trước ngôi thái tử của Duy Vĩ rồi bắt giam vào ngục. Thái tử Duy Vĩ lúc nhỏ đã rất thông minh, nhanh nhẹn, xem thông các kinh sách sử. Đối với sĩ phu, thái tử có thái độ rất ôn hòa, lễ độ, thần dân ai cũng mến vọng thái tử. Định Doanh rất trọng tài của thái tử, đem con gái trưởng là Tiên Dung Vượng Chúa gả cho thái tử. Song trong lòng thái tử vẫn bực tức về nỗi nhà Lê bị lấn quyền, rất muốn thu nắm quyền cương. Khi đó Trịnh Sâm cũng đang là thế tử. Đối với thái tử, hắn vẫn đem lòng ghen ghét về địa vị và tài năng. Sự việc càng trở nên nghiêm trọng hơn khi một hôm thái tử và Sâm cùng ở phủ Đường, được chúa Trịnh ban cho ăn cơm và bảo cùng ngồi một mâm. Lúc ấy vợ Trịnh Doanh là Nguyễn Thị ngăn đi và nói: "Thế tử và thái tử có danh phận vua tôi, lẽ nào được ngồi cùng mâm, nên phân biệt làm hai chiếu." Sâm đổi nét mặt, bước ra về, nói với người ngoài rằng: "Ta với Duy Vĩ hai người phải một chết một sống, quyết không song song cùng đứng được." Khi Sâm được lên ngôi chúa, việc đầu tiên là Sâm bàn cách để hãm hại thái tử. Việc này Sâm bàn với Hoàng Ngũ Phúc và Phạm Quy Đỉnh. Cuối cùng họ vu cho thái tử thông dâm với người phụ thiếp của Trịnh Doanh, rồi đem tội trạng ấy tâu bài với nhà vua và xin bắt thái tử giam vào ngục. Mặc dù thái tử đã chạy vào ẩn trong nội điện của nhà vua, thế mà vua không dám cứu con mình, chỉ ôm lấy thái tử mà khóc, rồi cho người của Trịnh Sâm bắt giam. Trước khi bị tống vào ngục, thái tử quát vào mặt bọn quan lại nhà họ Trịnh: "Bỏ vua này, lập vua khác, bạo nghịch giết chua, và việc làm đã quen của nhà bây rồi, chứ ta có tội tình gì đâu. Việc này đã có sử sanh chép để lưu lại ngàn đời." Trịnh Sâm giả thác mệnh vua, trước thế tử làm thứ nhân rồi giam vào ngục. Tháng 8 năm Kỷ Sử 1769, Trịnh Sâm cho lập Duy Cận là con thứ của vua làm thái tử. Tháng 12 năm Tân Mão 1771, Sâm sai giết thái tử Duy Vĩ. Tháng Giêng năm Quý Mão 1783, lập Duy Khiêm làm Hoàng Thái Tôn, trước Duy Cận làm Sùng Nhượng Công. Việc này do binh lính Tam Phù làm. Chả là lúc thái tử Duy Vĩ bị hại, Duy Khiêm là con trai trưởng của Duy Vĩ mới 6 tuổi, cùng với các em là Duy Trù và Duy Chí đều bị bắt giam. Đến lúc quân lính Tam Phù nổi lên, họ rước Duy Khiêm về nội điện, lập làm Hoàng Thái Tôn. Thấy Duy Khiêm trở về, Trịnh Thái Phi, Nguyễn Thị, vợ Trịnh Doanh, người xã Thịnh Mỹ, huyện Lôi Dương, mẹ đẻ của Tiên Dung Quận Chúa, người ủng hộ việc lập Duy Cận. Sợ Duy Cận mất ngôi thái tử, bèn sai quản quan là Liêm Tâm đến bắt ép Duy Khiêm sang chầu để toan bí mật giết đi. Duy Khiêm từ chối không được, xa nước mắt khóc mà đi. Khi ra đến đường, bị quân tuần sát ngăn lại, biết được mưu hại Duy Khiêm, quân lính làm ầm ĩ, yêu cầu tra cứu cho ra người lập mưu hại Duy Khiêm. Họ lùng tìm quản quan Liêm Tăng nhưng không thấy, ngờ Duy Cận là chủ mưu. Lúc ấy Duy Cận đương chầu Trịnh Thái Phi, nghi trượng để ở ngoài phủ Đường, quân lính liền đập phá tan nát. Duy Cận sợ phải thay đổi quần áo rồi lén về cung. Lúc này Trịnh Khải đã lên thay Trịnh Sâm. Khải biết việc này do Thái Phi gây ra, nhưng dụ dỗ quân sĩ cho làm chuyện huyên náo, rồi lập tức hạ lệnh cho bầy tôi trong triều xin cho lập Duy Khiêm làm Hoàng Thái Tôn. Lúc đó Duy Khiêm đã 18 tuổi, bắt Duy Cận làm tờ biểu nhường ngôi, rồi trước Cận làm Sùng Nhượng Công. Lê Mẫn Đế 1787-1789, niên hiệu Chiêu Thống, tên là Duy Khiêm, còn có tên là Duy Kỳ, cháu đích tôn của vua Hiển Tông, con của thái tử đã mất. Duy Vĩ, Duy Kim được quân Tam Phù đưa từ nơi bị giam cầm về, và Trịnh Khải lập làm thái tôn trước ngôi thái tử của Duy Cận. Trước khi vua Hiển Tông mất, đã cho gọi thái tử Duy Kim vào trối lời truyền ngôi. Thái tử vừa lại vừa khóc xin nhận mệnh. Lúc đó Nguyễn Huệ đã cưới công chúa Ngọc Hân. Ông có hỏi Ngọc Hân Về việc các hoàng tử công chúa đều rất khen Duy Cận là người tốt. Nguyễn Huệ muốn bàn luận lại việc lập người nối ngôi, triều đình lo sợ không biết làm thế nào được. Các người trong họ Tông Thất đều trách móc công chúa làm hại mưu kế lớn của xã Tắc. Công chúa sợ, trở về xin với Nguyễn Huệ. Nguyễn Huệ nhận lời, bèn phò Thái Tôn lên ngôi hoàng đế, đổi tên là Duy Kỳ, lấy niên hiệu là Chiêu Thống. Khi Nguyễn Nhạc ra Thăng Long, Lê Chiêu Thống đem 500 quan thân hành đón tiếp ở ngoài cửa Nam Giao. Sau khi cùng Nguyễn Nhạc đàm đạo việc nước, Du Lê xin cắt đất cho Nguyễn Nhạc để khao quân. Nguyễn Nhạc từ chối, rồi Nguyễn Nhạc cùng Vua Lê ước hẹn đời đời làm láng giềng hòa hiếu. Nhưng khi Nguyễn Nhạc cùng Nguyễn Huệ rút quân về Phú Xuân, thì hào mục ở các nơi lại nổi dậy. Các cứ họ Trịnh cùng Trịnh Bồng trở lại Thăng Long, tự lập làm nguyên soái Yến Đô, Yến Đô Vương, và lấn áp nhà vua như trước, khiến cho triều chính rối ren, chém giết lẫn nhau. Nguyễn Huệ lại phải kéo quân ra Bắc dẹp nội loạn, chiêu tập các cựu thần văn võ nhà Lê, lấy Sùng Dưỡng Công Lê Duy Cận đứng làm giám quốc,
và dạ để
Ngô Văn Sở quản binh lính, rồi kéo quân về Nam. Để khôi phục lại Lê Chiêu Thống, tháng 7 năm Mậu Thân 1788, Hoàng Thái Hậu nhà Lê sang nhà Thanh xin quân cứu viện. Sau khi lấy được Thăng Long, dựa vào thế quân Thanh, Vua Lê đã trả thù tàn bạo những người đã theo Tây Sơn. Vì thế không khí trong kinh, ngoài trấn đều chán nản rời rạc và lo sợ. Mồng 1 Tết năm Kỷ Dậu 1789, quân đội Tây Sơn do Hoàng đế Quang Trung trực tiếp chỉ huy kéo ra Bắc đánh tan quân xâm lược Mãn Thanh. Các tướng nhà Thanh sống sót bỏ chạy về nước, kéo theo vua bán nước Lê Chiêu Thống cùng bầy tôi 25 người. Nhà Lê mất, sau 5 năm sống lưu vong nhục nhã và phẫn uất trên đất Thanh, tháng 10 năm Quý Sửu 1793, Lê Chiêu Thống chết ở Yên Kinh, Trung Quốc, thọ 28 tuổi. Tháng 8 năm Giáp Tý 1804, triều Nguyễn đã cho đưa thi hài Lê Chiêu Thống về nước, chôn cất tại lăng Bàn Thạch. Trên bài vị thờ tại lăng đề là Nghị Hoàng Đế. Tháng 2 năm Giáp Thân 1884, niên hiệu Kiến Phúc thứ nhất của nhà Nguyễn truy đặt tên Thụy cho Lê Chiêu Thống là Mẫn, Mẫn Đế. Đấy là ông vua cuối cùng của triều Lê. Như vậy, nhà Lê Trung Hưng từ Trang Tông đến Chiêu Thống trải qua 18 đời và 265 năm trị vì. Nhà Hậu Lê tồn tại song song với nhà Mạc từ 1533 đến 1592 và với Trịnh Nguyễn từ 1592 đến 1789. Đây là giai đoạn của nạn nội chiến Nam Bắc Triều và Trịnh Nguyễn phân tranh, gây nên bao cảnh đau thương, thảm khốc trong nhân gian. 16 đời vua Lê nối tiếp nhau. Trang Tông 1533-1548, Trung Tông 1548-1556, Anh Tông 1556-1573, Thế Tông 1573-1599, Kính Tông 1600-1619, Thần Tông 1619-1643 và 1649-1662, Chân Tông 1643-1649, Huyền Tông 1663-1671, Gia Tông 1672-1675, Hy Tông 1676-1704, Vũ Tông 1705-1728, Hôn Đức Công 1729-1732, Thuần Tông 1733-1735, Ý Tông 1735-1740, Hiển Tông 1740-1786 và Chiêu Thống 1787-1789. Triều Tây Sơn 1778-1802, Thái Đức Hoàng Đế 1778-1793, niên hiệu Thái Đức. Tổ tiên anh em Tây Sơn vốn người họ Hồ ở huyện Hưng Nguyên, Nghệ An. Khoảng những năm 1653-1657, quân Nguyễn đánh ra đằng ngoài chiếm được 7 huyện của trấn Nghệ An. Khi rút về Nam, họ đem theo rất nhiều dân ở các huyện trên vào sinh sống ở các vùng đất mới phía Nam để khẩn hoang. Ông tổ của Tây Sơn cũng bị quân Nguyễn bắt và an sát ở ấp Tây Sơn Nhất, nay là thôn An Khê, phủ Hòa Nhân, Bình Định. Từ đó họ đổi sang họ Nguyễn. Đến đời Nguyễn Phi Phúc đã dời sang ấp Kiên Thành, huyện Tuy Viễn, Tuy Phước, Bình Định. Ông Nguyễn Phi Phúc lấy bà Nguyễn Thị Đồng, sinh được 3 người con trai là Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ và Nguyễn Huệ. Gia đình ông làm nghề buôn trầu, cuộc sống cũng khá giả. Anh em Nguyễn Nhạc cũng có được đi học và có thời gian đã theo học thầy giáo hiến. Giáo hiến nguyên là môn khách của Trương Văn Hạnh, ngoại hữu dưới thời Nguyễn Phúc Thuần 1765-1777. Sau vì Hạnh bị Trương Phúc Loan giết, giáo hiến sợ bị liên lụy phải chạy vào Quy Nhơn mở trường dạy học ở ấp Yên Thái. Lúc đó quần thần Trương Phúc Loan tác oai tác phúc, lòng người ai cũng căm ghét. Hằng ngày được học với giáo hiến, anh em Tây Sơn lại được thúc giục bởi những câu sấm đầy khích lệ. Tây khởi nghĩa, Bắc thụ công. Giáo hiến còn nói cụ thể hơn: anh là người Tây Sơn, hãy cố đi. Nguyễn Nhạc xuất thân làm biện lại thu thuế ở một trạm thuế trong vùng. Nhưng vụ thuế năm Tân Mão 1771 thu được bao nhiêu, Nguyễn Nhạc đánh bạc hết sạch. Để tránh sự truy tố của nhà cầm quyền, Nhạc bỏ trốn cùng hai em vào ở núi Thượng Đạo, ấp Tây Sơn, dựng trại lập đồn, xưng hùng khởi nghĩa. Cơ nghiệp triều Tây Sơn bắt đầu từ đấy. Theo anh em Tây Sơn là những người can đảm, đã từng bôn ba, bị cuộc sống dồn nén, xô đẩy đến bước đường cùng với cầm vũ khí. Lại có cả những người thuộc các dân tộc miền Thượng Du, vùng Nam Trường Sơn. Bước đầu nghĩa quân đã có vài nghìn người. Anh em Tây Sơn thường sai quân đi cướp của những nhà giàu trong vùng, rồi phân phát cho dân nghèo. Lúc bấy giờ trong vùng Quy Nhơn, có Quyền Khê là một tay giàu có, ngầm giúp họ về tài chánh. Nhờ đó Tây Sơn mộ lính, sắm khí giới và theo đuổi mục tiêu cao hơn là lật đổ quyền thần Trương Phúc Loan, ủng hộ Hoàng Tôn Dương. Mùa thu năm Quý Tỵ 1773, Tây Sơn đem quân ra đánh ấp Kiên Thành, chia đặt cơ quan cai quản trong vùng họ kiểm soát. Chúa trại nhất Nguyễn Nhạc kiểm soát hai huyện Phù Ly và Bồng Sơn. Chúa trại nhì Nguyễn Thung phụ trách huyện Tuy Viễn. Còn chúa trại ba Quyền Khê cung cấp lương thực quân nhu. Họ không chỉ mở rộng dây cánh ở trong vùng như chiêu dụ những tay lục lâm, Nhân Huy và Tứ Linh, mà còn liên lạc với nước ngoài, mật ước với nữ chúa Chiêm Thành, đem quân sang đóng ở trại Thạch Thành làm thế ý dốc. Công việc sắp đặt và mưu mô ban đầu đều do Nguyễn Nhạc, một con người cơ trí, và đóng vai trò chủ động. Bằng mưu kế trá hàng của Nguyễn Nhạc, quân Tây Sơn chỉ trong một đêm đã lấy được thành Quy Nhơn. Sau đó tiến đánh Quảng Ngãi dưới chiêu bài Tôn Phò Đông Cung, Đông Cung Dương. Họ đánh chiếm được Phú Yên năm Bính Thân 1776. Nguyễn Nhạc xưng là Tây Sơn Dương, đúc ấn vàng, phong cho hai em Nguyễn Huệ làm phủ chính, Nguyễn Lữ làm thiếu phó. Những người có công theo giúp cũng theo thứ bậc ban thưởng. Tây Sơn Dương đóng đô tại thành Đồ Bàn, trữ lương thực, luyện binh lính, điểm duyệt tướng sĩ, thu dùng những tay hào kiệt, lực lượng phát triển nhanh chóng. Giảng hòa với quân Trịnh năm Đinh Dậu 1777, Nguyễn Nhạc được phong làm Quảng Nam Trấn Thủ Tuyên Quý, đại sứ cung quốc công. Từ đó quân Tây Sơn dốc toàn lực tấn công quân Nguyễn ở phía Nam. Hai đạo quân thủy bộ do Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ cầm đầu rầm rộ tiến vào Gia Định. Nguyễn Phúc Thuần và Đông Cung Dương đều bị chết trong trận đánh ở Long Xuyên, chỉ còn Nguyễn Ánh chạy thoát. Năm Mậu Tuất 1778, sau khi đã giết được chúa Nguyễn, đánh tan lực lượng của chúa Nguyễn ra khỏi bờ cõi, Nguyễn Nhạc lên ngôi hoàng đế, thành lập một vương triều mới, đặt niên hiệu là Thái Đức, phong Nguyễn Huệ làm Long Nhượng tướng quân. Lúc bấy giờ thấy vua Tây Sơn Nguyễn Nhạc lấy hiệu bằng hai chữ Thái Đức, có người hiểu sự đoán chiếc tự hai chữ Thái và chữ Đức mà phán rằng ba người trên một nước 14 năm sau sẽ mất. Có người còn đoán định mệnh nhà Tây Sơn bằng câu thập nhị niên cường, kỳ cường mã ngự, tức là mạnh 12 năm, cái mạnh ấy không ai chống nổi.